Quý vị đang theo dõi quyển sách Bí mật xứ tàng của tác giả Thích Minh Thế. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi tiếp nội dung chương 4. Chương 4: Các nhà truyền giáo vào Tây Tạng xứng tầm phát triển Phật giáo Mật Tông. Bước vào vùng đất tuyết trên cung trời Phạm Thiên, nơi được xem là vùng đất thánh địa trú xứ Bồ Tát, vô ý tự tại Quán Thế Âm, nơi bắt nguồn trường phái Mật Tông thịnh hành. Tôi đã bước vào một cung vườn tráng lệ, xen lẫn với tâm tư ưu tịch. Nỗi nhớ nhung qua các kinh thư tịch cổ, du hóa bụi hồng, thuyết giảng lời vàng, để lại cho hậu thế một kho tàng kinh sách trong nền Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Tháng 3 năm 2013, tôi biết mình về lại quê hương Tây Tạng, xem dòng lịch sử Phật giáo xứ này do nguyên dân từ đâu mà hưng thịnh. Trong nền giáo dục của lời vàng kim chỉ qua các bậc tổ sư tại vùng đất Ấn Độ, truyền giáo vào Tây Tạng cho đến ngày nay. Đến Tây Tạng không phải chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp, mà còn chiêm ngưỡng nét truyền thống văn hóa lễ hội. Ngoài ra, với riêng tôi, Phật giáo là chủ chốt tâm linh cho chuyến đi chiêm bái đầy tính chất lịch sử. Tán dương công đức vị chùa khất lực sông Đế Tán 742-797 và chư vị công chúa, thần dân tộc Tạng đã có niềm tin tâm linh Phật giáo, muốn đất nước hưng thịnh cần làm nền tảng tâm linh vững mạnh, thỉnh cầu các bậc chân tu từ xứ Ấn trở về. Pháp Ấn chân tâm từ các mật chú Kim Cang, từ niềm tin tâm linh vững chắc, tôi đã đọc tập sách Lịch sử Phật giáo Tây Tạng của Đại sư Thánh Nghiêm xuất bản năm 2006, được dịch Việt do Đại đức Tâm Trí tại Nha Trang, và tác phẩm Bàn Mài Xứ Ấn do sư cô Thích Nữ Giới Hương xuất bản tại Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn năm 2008. Tôi thật vui và hạnh phúc vì đã hiểu hơn về hai nền văn hóa Phật giáo với sự đóng góp phát triển trong giáo lý Phật Đà từ xứ Ấn quê hương, để chư vị đại sư nổi tiếng như Ngài Vô Trước, Ngài Thế Thân, Ngài Nghĩa Tịnh, Ngài Long Thọ, Ngài Trần Đa, Ngài Đề Bà, Ngài Long Hữu, Ngài Từ Thị, Ngài Thanh Biện, Ngài Giải Thoát, Ngài Phật Hộ, Ngài Liên Hoa Sanh, Ngài Tịch Hộ, Ngài Liên Hoa Giới, Ngài Huyền Trang, Ngài Nguyệt Xứng, Ngài Thắng Hữu, Ngài Tịch Thiên, đã dùng trí tuệ dịch giảng kinh, luật, luận từ ngôn ngữ cổ đến ngôn ngữ Bali, ngôn ngữ Sanskrit. Và đây là kho tàng đóng góp từ chư vị lịch đại tổ sư có công đóng góp cho Phật giáo cấp xứ Ấn, tạo nên một ngôi trường đại học từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 12. Sau đó chính là Học viện Phật giáo Na Lan Đà, nước Ma Kiệt Đà thuộc tiểu bang của Bihar, Ấn Độ ngày nay. Trải dài dòng lịch sử, các vị tổ sư đã truyền vào bộ luận nổi tiếng như Du Già Sư Địa Luận, Trung Quán Luận, Câu Xá Luận, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Về sau này, có nhiều sự ảnh hưởng từ các bậc đại sư, luận sư, pháp sư, chư vị đã gặp nhau trên nền tảng tâm Phật từ trí tuệ của Ngài. Vị giáo chủ Thích Ca Mâu Ni đã để lại, rồi chư vị tổ sư đã truyền thừa mạng mạch qua các nước như Nam Ấn Độ, Bắc Ấn Độ, Trung Hoa, Tây Tạng, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và qua tận phương Tây, Mỹ, Nga, Đại Hàn. Để rồi Phật giáo như ngọn đuốc soi sáng chân tâm Phật tánh, các bộ phái, tiểu thừa, đại thừa, nguyên thủy đã gặp nhau trong chiếc y Phật tánh Như Lai. Trong tập sách này, tôi nói đến Phật giáo Tây Tạng qua các nhà truyền giáo xứng tầm phát triển Phật giáo Mật Tông. Ta thấy rằng Ngài Tịch Hộ, Ngài Liên Hoa Sanh, Ngài Liên Hoa Giới đã truyền giáo vào Tây Tạng nhờ sự phát tâm thỉnh cầu chân tuệ từ vùng đất xưa Ấn Độ. Nơi đó chính là các vị học giả, luận sư xứng tầm trong thế kỷ thứ 7. Trong tác phẩm Bàn Mài Xứ Ấn, tại trang 69-70, có đoạn thế này. Trong tam tạng của Phật giáo Tây Tạng đã tán dương công đức của các bậc học tượng ở Natanida, trong việc đã thành lập nên nền văn học và văn minh của Tây Tạng qua các tác phẩm bất hủ của Ngài Thánh Chiên, Giới Hiền, Pháp Hộ và Chandra Gomin đã dịch sang tiếng Tây Tạng. Nhiều học giả từ Nalanda đã sang Tây Tạng và đã góp nhiều cho Phật giáo Tây Tạng trong buổi đầu mới thành lập. Như vậy, từ đây chư vị tổ sư có công quảng pháp tại Tây Tạng, người nổi tiếng bậc nhất là Ngài Tịch Hộ, Ngài Liên Hoa Sanh, Ngài Liên Hoa Giới. Còn có một số vị đã dân chu giáo hóa và hành trình tâm linh trên mảnh đất Tây Tạng, để rồi các ngài đã đi vào nền tâm cảm chân chánh từ bi. Qua đây, tôi nhấn mạnh sự phát triển về kim cương thừa trên vùng đất Tây Tạng, vì ở đây từ nguyên thủy đã theo tôn giáo Đạo Môn mà trong quá khứ đã thấm sâu vào tâm thức. Từ đây, muốn phát huy tính Phật giáo vào niềm tin tâm linh Phật giáo theo tông chỉ kim cương thừa, thì tất cả sắc tộc tôn giáo Tây Tạng đi vào con đường quốc giáo nhờ sự hộ trì chánh pháp qua các vị vua mang hơi thở nguồn tâm Phật tuệ. Để hiểu hơn về nền tảng đó, tôi đi vào tìm hiểu sơ lược nền tảng chư vị tổ sư đã có công truyền giáo Tây Tạng và qua các vị tổ sư hậu thế cho đến những ngày Phật tánh hiển lưu. 1. Đại sư Tịch Hộ Santa Prasita, năm 700-760. Đại sư Tịch Hộ sinh năm 700 tại Ấn Độ, miền đông bắc Ấn, Bengal. Ngài sinh trưởng trong một gia đình thâm tín đạo Phật. Sinh thời, Ngài là vị có trí tuệ thâm sâu, thông minh chính trực. Lớn lên, Ngài đã phát nguyện xuất gia tu học. Sau một thời gian, Ngài là vị cao tăng thạc đức, tinh nghiêm giới luật, thông đạt các bộ luận của Phật giáo Ấn Độ. Thời bấy giờ, Ngài là một nhà tinh thông Phật học, đạt trí biện tài trong kinh điển Đại Thừa. Ngài đã sáng lập phái Du Già Trung Quán. Về sau, chư vị cao tăng cung thỉnh Ngài làm chức viện trưởng viện Đại học Nalanda, nhiếp phục chư tăng bằng nền tảng giới luật tinh thông. Gần 10.000 tăng sĩ thời bấy giờ. Viện Đại học Nalanda là ngôi trường đại học Phật giáo đầu tiên trên thế giới, có từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 12, bao gồm nhiều vị danh tăng thạc đức, trước tác, dịch thuật, biện chứng, giảng giải ra nhiều bộ luận đại tạng để vào kho tàng Phật giáo chúng ta trên khắp năm châu. Các bậc danh tăng cũng có từ đây như là Ngài Vô Trước, Ngài Thế Thân, Ngài Mã Minh, Ngài Long Thọ, Ngài Phật Ân, Ngài Phật Ấn, Ngài Hiền Triết. Trải dài nhiều bậc danh tăng khắp thế giới như Ngài Pháp Hiền, Ngài Huyền Trắng, Ngài Huyền Trang, Ngài Tịch Hộ, Ngài Trần Đa, Ngài Thắng Hữu, Ngài Pháp Xứng, Ngài Tịch Thiên, và còn rất nhiều vị tinh chuyên giới luật, thông thuộc Tam Tạng. Ngày nay, Viện Đại học Alanda thuộc vùng tiểu bang Bihar của Ấn Độ. Vào năm 2010-2012, tôi đã có hai lần đến chiêm bái thánh địa đại học này và đã có nhân duyên thiết lễ đại lễ tưởng niệm các bậc thánh tăng tại Viện Đại học Nalanda trong thời Pháp Nạm từ thế kỷ thứ 2. Trong giai đoạn này, tôi và chư vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, Phật tử Việt Nam và trên thế giới có cơ duyên hội ngộ pháp lễ tưởng niệm chư vị thánh tăng quá khứ, chư vị tổ sư. Lần đầu tiên sau ngày liệm tắc giữ lớp áo thời gian, chính vào ngày 3 tháng 12 năm 2012, đã tổ chức đại lễ này dưới sự bảo trợ của các chức sắc chính phủ Ấn Độ và Phật giáo trên toàn thế giới. Để tưởng nhớ các ngài, trong đó có vị tôi nhắc đến, chính là Ngài Tịch Hộ. Vào năm 747, Ngài đã nhận lời thỉnh cầu Đức Vua Tây Tạng là vị vua có tâm, mang nền tâm linh Phật giáo truyền vào Tây Tạng. Đức Vua khất lực xong đệ tán. Trong thời gian này, Ngài Tịch Hộ đã đến Tây Tạng hai lần và cùng đi có các bậc tôn túc tháp tùng từ lời thỉnh cầu của Ngài Tịch Hộ như là Ngài Thánh Thiên, Ngài Giới Hiền, Ngài Pháp Hộ, Ngài Chandra Gomin, Ngài Padmasa, Ngài Kamalasla, Ngài Kamala Thập La, Ngài Liên Hoa Giới. Tất cả tháp tùng cùng Ngài Tịch Hộ đến vùng đất Tây Tạng, nơi chùm trời tuyết xương băng giá, có một tín ngưỡng đạo Bôn giáo phát triển mạnh ăn sâu vào tâm trí dân tộc Tạng. Tại đây, Ngài đã dùng những pháp học có từ nội tâm chuyển hóa các vị quay về niềm tin chánh pháp, biết quy y Tam Bảo, biết được nguồn trí tuệ Phật tánh, có ngay trong A Lại gia thức của từng vị một. Nhưng do đạo Bôn giáo đa thần mang tính quyền giáo tà thuật, nên Ngài Tịch Hộ lại trở về Nalanda. Trên pháp tu Du Già Trung Quán của Ngài, do tu tập thiền định, nên Ngài biết chỉ có bậc trí tuệ như Ngài Liên Hoa Sanh thì mới dùng thần chú Kim Cương Thừa nhiếp phục Bôn giáo trở về Tam Bảo. Trên đường về, Ngài gặp Ngài Liên Hoa Sanh, do đó kết tình thâm giao. Khi ấy, Ngài Tịch Hộ đã trở về Ấn Độ, nơi ngày trước Ngài đã làm viện trưởng Đại học Nalanda, nhiếp phục chư tăng. Sau đó, Ngài Tịch Hộ đã viết thư phúc thỉnh cho Đức Vua Khất Lực Sông Đề Tán, thỉnh mời Đại sư Liên Hoa Sanh để đến truyền giáo. Đức Vua nhận được thư phúc đáp, liền thành tâm triệu sứ giả, gửi thư và đi thỉnh cầu Đại sư Liên Hoa Sanh đến nhiếp phục đạo Bon giáo. Đặt nền tảng Tam Bảo Phật giáo làm nền quốc giáo dưới sự trợ duyên hộ trì, chư vị thánh tăng, làm pháp sư hộ quốc để đất nước Tây Tạng thịnh trị. Sau thời gian ngắn, tất cả đều nhiếp phục thành tựu. Đại sư Liên Hoa Sanh cùng Đức Vua và thần dân thiết lập ngôi đại tự viện Tăng Viên để thỉnh mời Đại sư Tịch Hộ Quang Lâm về Tây Tạng lần thứ hai. Trong lúc đến thỉnh cầu Ngài Tịch Hộ, Nalanda đã phát triển mạnh về nội điển và có rất nhiều vị cao tăng thành tựu luật học, giới học và thông giáo lý ý nghĩa Phật Pháp. Từ đây, Ngài Tịch Hộ từ giả Ấn Độ vượt núi tuyết đi về phía Tây Tạng để quảng dương Phật Pháp. Theo dòng lịch sử, Ngài đến Lhasa đặt viên đá đầu tiên cùng Ngài Đại sư Liên Hoa Sanh đã đặt ngôi tu viện đầu tiên và duy nhất thời ấy có mặt tại phía nam thủ phủ Lhasa, chùa Sanjat, cũng là ngôi chùa Tăng Gia hay là Tăng Duyên, nghĩa là đủ nhân duyên Phật Pháp thịnh hành, từ đây sẽ phát huy hơn về nội điển. Tạng Kinh được phục hưng, sáng lập năm 749, tính thời kỳ Ngài đến Tây Tạng lần hai. Chính Ngài Tịch Hộ được cung cử lên vị trụ trì đầu tiên tại Tây Tạng của ngôi tu viện này. Lúc ấy, Ngài Tịch Hộ đã cung thỉnh chư vị chân tu uyên thâm giáo lý, bậc Tùng Lâm Thạch Trụ đến để quảng pháp lợi sanh. Tại Tây Tạng trong đó có 12 vị tăng sĩ thuộc trường phái Hữu Bộ và Ngài Liên Hoa Sanh, Liên Hoa Giới, Ngài Kama La Thập La đồng phát triển Phật giáo theo lối Kim Cương Thừa Mật Tông, từ đây thịnh hành. Trong thời gian ở tại Tây Tạng, Ngài Tịch Hộ đã truyền giáo từ các vùng sâu xa, nơi đâu cũng có bước chân Ngài Tịch Hộ đi qua. Lời pháp Ngài Tịch Hộ vang xa khắp núi tuyết trên đỉnh Himalaya. Một vị chân tu tuyệt sắc, bậc Tùng Lâm nguồn cội, đầy tình thương lòng từ. Ngài Tịch Hộ đã khai lập giới trường, truyền thụ giới pháp cho 7 vị tăng sĩ pháp tâm xuất gia và các vị Phật tử pháp nguyện thọ trì giới pháp Tam Quy Ngũ Giới, Thập Thiện Giới, Bồ Tát Giới cho cả quốc vương thần triều, tướng quân, nhân dân, thanh niên, nam nữ đều thọ pháp thụ giới của Ngài Tịch Hộ. 13 năm du hóa tại Tây Tạng, Ngài đã trước tác phiên dịch nhiều bộ đại luận đến Tây Tạng như Hiện Quán Trang Nghiêm Luận, Nhị Thập Nghi Chú Luận, Thế Tôn Các Tượng Chấp Kim Cương Ca Quảng Thích, Bát Như Lai Tán, Nhị Đế Phân Biệt Nan Ngữ Thích. Trong đó có tác phẩm nổi tiếng Bồ Tát Ta Sagraha Chân Thực Luận, bao gồm 4.000 bài kệ luận phá các học thuyết giữa những bộ phái. Bộ tác phẩm này mang ảnh hưởng đến Phật giáo Tây Tạng cho đến mãi hôm nay. Tất cả các lạc ma đều tinh thông các bộ luận này. Du và Trung Luận cũng là bộ có sức thu hút cho các học giả nghiên cứu Phật giáo soi vào nội tâm. Tất cả các tác phẩm của Ngài Tịnh Hộ đều dịch từ Phạm ngữ sang tiếng Tây Tạng. Ngài đã hoàn thành tâm nguyện sự kế thừa Phật tổ và đã viên dung đạo hạnh với đức tăng trưởng, nên Ngài viên tịch sư đi vào thiền định thâu thần an nhiên, xả báo viên tường, để lại cho hậu thế một nền tảng Kim Cương Thừa, một gia sản kinh luận vô vàn trí nhật diễn thông. Ngài viên tịch vào năm 760, thọ 61 tuổi và gần 40 năm hạ lập giới luật an tường. Bảo tháp của Ngài được tôn trí nhục thân tại ngôi tu viện Tăng Duyên, trong một khuôn viên thanh bạch giữa chốn núi đồi tuyết trắng vàng ống trong ánh nắng hồng Lhasa phía nam của thành phố. Theo một số nhà dịch thuật lịch sử Phật giáo đã cho rằng, Ngài Tịch Hộ sinh vào năm 750, mất 802. Có tư liệu tại Phật Quang Đại Từ Điển cho rằng Ngài sinh năm 700, mất 760. Thì Ngài Tịch Hộ một tính chất luôn được khảo cứu. Căn cứ vào Đại Từ Điển Phật Quang, tôi chiếu các nguồn tư liệu thư viện Hoa Sen và các trang dịch thuật như Ngài Thánh Nghiêm, Trung Quán Tông để dựa vào đó mà làm nền tảng niên hiệu năm sinh và thời viên tịch của Ngài. Theo tác phẩm Các vị đại sư tái sinh Tây Tạng thì ngài sinh vào năm 725, mất 784 hay 788. Trung Hoa Phật học toàn thư. Tuy nhiên, giữa niên đại có chinh lịch thì đây là đề tài bàn luận thống nhất, thông chỉ. Nhưng theo tôi thì vào 749, ngài Tịch Hộ đã về đây chính thức trụ trì cho đến thời kỳ Diên Tịch cuối cùng. Tất cả đều bước vào một cung trời bao la, đi tìm bí ẩn nơi ngọn núi tuyết kia, để về hỏi lại nỗi lòng trong nguồn kim cang Phật tánh. Giáo nghĩa quyền chi tông chỉ thiền tông, lập quán hành nguyện tu tập, mặc cho như thị bước vào nguồn suối tuệ vô biên, du già trung luận nguồn tâm biện chứng, như ngài Tịch Hộ nằm mãi trên lời Trung Quán Tông, bày khắp cả chân tâm tịch diệt thường hằng dị, khai trí an nhiên trong chánh pháp đại thừa Phật tâm. Hai, Đại sư Liên Hoa Sanh, thế kỷ thứ 8 công nguyên. Đại sư Liên Hoa Sanh được phong hiệu nhiều tên của ngài qua công cuộc lăn chuyển bánh xe chánh pháp đại thừa Phật giáo. Đồng thời ngài đã dân du học đạo nhiều bậc trưởng lão, tôn túc trao truyền giáo nghĩa Phật pháp cho ngài. Từ đây theo các ngôn ngữ tiếng Phạm, ngài có pháp hiệu là Guru Padma hay là Ujang Padma, Padmakara. Theo ngôn ngữ tiếng Tạng, ngài có pháp hiệu là Padma Byung Nath Rinpoche, Guru Rinpoche. Theo ngôn ngữ tiếng Hán, phiên âm là Ba Đạt Mã Tát Mộc Ba Ngoã, được dịch và thường xưng tôn là ngài Liên Hoa Sanh. Tìm về nguồn sử thi thì không một sử sách nào biết ngài hạ sinh vào năm nào, Diên Tịch vào thời Chân Đạo. Chỉ tương truyền ngài sinh ra vào thế kỷ thứ 8 tại một ngôi làng xứ Ujjain phía tây bắc Kashmir, nằm gần hòn đảo Hồ Ngọc. Tại xứ này, xứ kia là phía tây của Bodh Gaya, là một thành phố Chaturmathi. Tại thành phố này có cung điện Bích Ngọc, cũng là nơi trị vì của vua Imrat Bokhit. Theo tương truyền của các sử liệu khác, tôi đã đọc giáo huấn Dakini thì ngài cũng là con của vua Ô Trượng Đa phía bắc Ấn Độ, tức là Pakistan ngày nay. Ta nhận biết được xứ Udijana, tức là Ô Trượng Na, nằm tại hướng tây của Bồ Đề Đạo Tràng. Mặt khác, sự xuất hiện của ngài Liên Hoa Sanh là một trang sử diệu kỳ thần thoại. Tuy nhiên, truy vào nguồn sử thi Tây Tạng, ta biết ngài là bậc Long Trượng theo lời thỉnh cầu của Đức Vô Úy Tự Tại Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Phật A Di Đà về tại cõi Ta Bà bảo vệ cho quốc xứ Ugan này đang bị đau khổ. Do đó, Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện tại Phật tâm đến cõi trần gian này, hóa độ vào bể Hồ Ngọc, phóng các tia sáng màu sắc hào quang như ngôi sao bắt đầu tinh thông, rơi vào hòn đảo nhỏ có thảm toàn cỏ vàng kim thân để nâng đỡ Đức Phật A Di Đà. Từ đây, một dòng suối mát đã tuôn trào màu lục ngọc bích làm pháp tòa hộ thân, như là một cánh hoa sen tinh khiết mọc giữa bãi đá tinh khôi. Trên bông sen lưu sức một chùy kim cương có năm mũi nhọn rơi vào giữa. Đóa hoa sen tượng trưng cho năm phương hay ngũ trí Như Lai. Trên đóa sen ấy xuất hiện một bé trai lên 8 tuổi, có thuyết là 1 tuổi, nhưng theo tôi, ngài là vị hạ sanh cứu độ muôn loài cho trần thế, nên dù 8 tuổi hay 1 tuổi, ngài vẫn là một vị quân chương, pháp vương soi chiếu ánh sáng kim cương mật chú. Trong chiếc chùy kim cương ngài cầm thì có khắc dấu chữ R.I. vào nụ hoa. Từ đó, hoa sen kia đã đi vào trên đường đời thanh tịnh, chuyển hóa chân tâm. Tất cả là thủy tướng diệu kỳ bằng các thân tướng chính và phụ. Từ đây, ngài đã chuyển hóa và giảng thuyết giáo pháp cho thần dân bản xứ Ugan về tâm linh chánh pháp, giảng thuyết cho chư thiên và không hành nữ hay là chư vị Dakini trên hòn đảo Hồ Ngọc, trở thành một bản xứ thịnh trị chánh pháp. Lúc bấy giờ, có vị vua tại xứ Indra Bokhi bị mù hai mắt và chưa có con, nhưng đức vua đã có nhiều cung phi mỹ nữ, nhưng chưa có ai hạ sanh thái tử cho đức vua. Từ đây đức vua xứ Indra Bokhi đã phát tâm hiến cúng tam bảo, phát nguyện thỉnh các bậc chân tu trở về. Vào một hôm, có nhiều vị trưởng lão cao tăng đã tiên tri khuyên ngài về xứ Ugajan đến bên hồ ngọc để tìm và sinh một em bé về nuôi trong cung. Cùng phát tâm dâng cúng tam bảo nhiều vàng ngọc quý giá, xây dựng chùa tháp thờ Đức Phật. Nhưng chuyến di hành thăm các vùng trong xứ nước Indrabodhi cùng tháp tùng có vị bộ trưởng Kush Ahara đã gặp đứa bé. Lúc ấy đức vua nhìn đứa bé mà cảm mến tình thương. Ngay lúc ấy tể tướng Prigunhara đã mời đứa bé lên diện kiến vua, thì tể tướng đã trông thấy có dần hào quang ngũ sắc chiếu khắp pháp thân. Bên đỉnh hồ ngọc, đức vua cùng với thần chân mừng rỡ khôn xiết nên đã đưa về cung điện đặt tên đứa bé là Padmakara hay là Padmasambhava. Đức vua hỏi đứa bé, song thân của con là ai? Đứa bé trả lời, cha tôi là Bát Nhã, mẹ tôi là Tánh Không. Đứa bé nói tiếp, tôi về xứ này chuyển tâm Phật tánh, chuyển tuệ tam độc, dẹp ngã đoạn trừ, tham sân si, nên trở về đây diệt tà yêu thuật, chuyên tâm thông đạt tánh trí Bát Nhã chân như, quay về viên ngọc Minh Châu, soi chiếu nguồn Phật vật viên thông. Lúc ấy đứa bé đã nói hết tâm tư, thì đức vua mỉm cười, đôi mắt mở ra được sáng hơn, và viên ngọc cùng chùy kim cương, đóa hoa sen phát sáng, nhờ năng lượng từ bi, trí tuệ, bằng nguồn hoa sen tinh khiết trong viên ngọc tràn soi. Liên hoa xanh có tên từ đây, ngài là bậc thông tuệ, tinh thông các pháp trong cung, nên được đức vua thỉnh lên pháp tòa ngọc quý, cho chư vị thần dân, tể tướng, bộ trưởng, diên tướng, hoàng hậu, dương phi đảnh lễ. Từ đây, ngài Liên Hoa Xanh đã được đức vua tuyển chọn giữa cung phi, công chúa kết duyên hôn thê. Ngài đã lấy công chúa Basahara hay là Bahahari, rồi ngài được truyền ngôi lại trị vì dương quốc Udiyana, tức Ô Trượng Đa. Trong thời gian trị trị đất nước, ngài Liên Hoa Xanh đã làm tròn trách nhiệm, lo cho dân chúng. Nhưng vì bản tánh trầm tư thông thái về kinh luận, nên ngài đã nhìn thấy sự vô thường, sinh, già, bệnh, chết, ái nghiệp, dục nhiễm, trần gian, uế trượt trong dòng trầm luân, não phiền. Nên ngài Liên Hoa Xanh đã quyết định hạ ngôi, nhường lại cho đức vua cha. Nhưng đức vua cha đã không chấp nhận. Lúc này ngài Liên Hoa Xanh đã tra thêm trong kinh Phật, quán chiếu về thập thiện giới, đưa cho chư vị thần dân bản xứ hành trì. Theo các nguồn sử liệu về truyền thuyết Đức Liên Hoa Xanh, ngài đã thọ lạc dục trong thế gian, trị vì ngôi vua 5 năm trở lại. Sau đó trong đêm yến tiệc linh đình, ngài đã làm cho đức vua cha phẫn nộ. Rồi kế tiếp một cuộc chơi, ngài đã cố tình làm rơi cây đao của đức vua ban tặng, làm con của một vị tộc trưởng chết. Và từ đây, đức vua đã bắt ngài Liên Hoa Xanh phải chịu tội. Nhưng theo luật tài xứ này, vị dương tử có chủ ý giết người thì không bị xét tội tử hình mà phải đi lưu đày tại các xứ phương xa. Một chiến thuật tinh thông am tường luật pháp nên ngài đã bị lưu đày tại các bãi tha ma mộ địa, nghĩa trang thần chết. Ngài là bậc anh tài giỏi về võ thuật, về luận học, triết học, kinh dạy đà, các thần giáo, pháp thuật, yêu ma, trừ tà, các thần chú của các ngoại đạo, các kinh luận Phật giáo, giới luật tinh thông, thông hiểu về chiêm tinh học, nhân tướng học, dân chủng học, nghệ thuật học, y học, dược học, ngôn ngữ học, mật giáo, du trà, yoga học. Tất cả, ngài đều chạm phải để thông đạt một bậc trí tuệ thầm thâm. Các bậc thầy thông tuệ đã chỉ dạy cho ngài như ngài Phật Tiền, Kim Cương Tắc Đỏa. Ngài đã vào nghĩa địa của Trầm Hương Bát, cách Bồ Đề Đạo Tràng 10 dặm về phía Tây. Từ đây, ngài đã học thêm Pháp Quán Thân Bất Tịnh. Ngài đã thực tập hành thiền Pháp Quán Chiếu Dakini, rồi phát triển về một giai đoạn tu học tinh thông. Ngài đã dùng thần thông chuyển hóa một vị thần phẫn nộ, chuyển hóa xứ Ugajan để đem tâm lưu xuất cho một người tên là Indraraja, mang tâm thù chánh Pháp của Phật. Rồi chính ngài đã dùng tâm từ chuyển hóa như hoa, sen thanh tịnh. Ngài đã từng cứu một đứa con của bà Hoàng Phi tại xứ Aruta ra khỏi bụng mẹ trong cơn nguy cấp. Sau đó, đứa bé ấy đã thành một vị hộ pháp cho ngài tại nghĩa trang Hạnh Phúc. Ngài hộp giáo tại nghĩa trang Sosolin tại miền nam xứ Urajan. Ngài trở về chốn cũ quê hương nơi Hồ Ngọc giảng kinh Đại Thừa với giáo lý thâm sâu, triết lý hay Dakini với ngôn ngữ xứ ấy, được vị thầy Varavarahi thọ pháp cho ngài. Ngài đến nghĩa trang kinh hoàng, học bí mật hộ thần phấn độ kim cương trong giáo huấn Dakini, giúp các tà thuật yêu ma. Từ đây, ngài học thêm về vị thầy Luka Siddha, tinh thông lục tuệ thần thông, ẩn mình trên nước dưới mây. Cùng thời học chiêm tinh học, giáo nghĩa, ngài được học về giáo lý thai tạng, năm sinh của Đức Thế Tôn. Ngài học về vật thực và nguyệt thực của các vị trưởng lão của các đạo giáo, thần giáo, Hindu giáo, các lịch pháp huyền di Tây Tạng. Ngài đã học ngành y học cứu chữa bao nhiêu chúng sanh. Từ đây, danh hiệu Tinh Hoa Y Học Cứu Mạng, ngài đã học với ngôn ngữ học qua các vị luận sư nổi tiếng từ Chính Tả, Văn Học và tiếng Sanskrit, thổ ngữ cổ xưa, ngôn ngữ quỷ, các ý nghĩa dấu hiệu, ký tự, với gần 64 ngôn ngữ chữ viết và 360 ngôn ngữ cổ xưa. Ngài đã học về cách làm nghề chồng kim quàng, bạc, ngọc, đồng, đá, sắt. Tất cả đều may y phục, pháp khí, khắc hình, nghề mộc, xây nhà, làm dây thần, giày, gốm qua vị thầy đã gần 80 tuổi với pháp hiệu là Visala Kama. Ngài học vị thầy đạo sư Prabhahasti, thọ giới cụ túc, tinh thông luật học và kinh điển giáo lý đại thừa, tiểu thừa, nguyên thủy, đều được ngài Liên Hoa Sanh chuyển tâm về nội điển Uyên Bác. Ngài đến hang Atula với vị tôn sư Đức Ananda, học pháp giữ giới độc thân và thọ giới Bồ Tát. Theo giáo nghĩa Sakya, từ đây 5 năm tham vấn thuộc thêm 12 quyển ghi chép về Đức Phật. Với giáo lý tánh không và trí tuệ, ngài học được mật chú, các thần chú kim cương, chú Đà La Ni, thần chú chôn giấu, thần chú quán đảnh, để rồi từ các xứ Nepal, Miến Điện, Tây Tạng, Bhutan, Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng, ngài đã từng đến tham bái học đạo. Ngài đã từng đến Đại học Nalanda tham vấn các bậc trưởng lão như ngài Thanh Biện, ngài Trần Đa, ngài Tịch Hộ, ngài Tịch Thiên, và là một vị tăng xuất chúng về luật học, kinh học. Ngoài ra, giáo nghĩa Kim Cang Thừa, mật chú là ngài chú trọng nhiều nhất. Sau thời gian tham vấn học đạo, ngài xin phép đi học tiếp về Yoga mật giáo. Tại nghĩa địa đỉnh núi Lanka xứ Saha, phát triển mật giáo Dakini, theo dòng của Vara Yogini về kim cương du già nữ của Tây Tạng. Đại sư Trí Chả đã chỉ cho ngài Liên Hoa Sanh về cõi trời Akaritha, từ cứu cánh tiên quyền thuật, tái sanh, trí thức, ẩn hiện, kho tàng bí mật, quyền năng. Tại xứ Beku ngày nay, tức là Miến Điện, đã trực tiếp chỉ điểm chú thuật trừ tà về nghiệp lực tái sinh. Ngài đã đi qua trên đường đời sinh diệt, quyền thoại về kim cương mật giáo, chấm dứt sanh tử kiếp sống luân hồi. Với pháp tu khổ hạnh làm ngài đã dùng tất cả các loại rắn thần, hộ trì pháp chánh. Từ đây, ngài có tên là Dose Grapo San, tức là đại lực phẫn độ kim cương. Sinh thời, ngài tham học với tôn sư Saho và thọ giáo giới nghĩa với ngài Prabhahasti, với pháp danh là Sakya Sanje. Ngài tham gia học giáo quấn Yoga Yuja Tantra, tất cả đều trải dài 5 tháng, thời gian là 18 lần, tham cầu học đạo, để tiếp cận nguồn suối mát tâm linh, bổn tôn muôn thuở. Ngài Liên Hoa Sanh là vị thông đạt tâm pháp, âm tường trí tuệ biện tài, nên các kinh sách từ cổ đến kim, nguyên nghĩa kinh điển đại thừa, tiểu thừa, nguyên thủy, lời ngọc từ kim thân của chư Phật. Ngài là một vị luôn có nụ cười từ ái, tâm tính từ bi, giới đức thông đạt, khôn thông trí nguyện, sử dụng quyền xảo pháp phương tiện giáo hóa chúng sanh từ những nơi ngài đến. Trong đó, mật giáo là một tông chỉ, đặt nền tảng hàng đầu. Ngài Liên Hoa Sanh thuộc dòng tu Đại Thành Tựu ở tại Ấn Độ cổ xưa. Nơi ngày ấy, Na Lan Đà xuất chúng dân du thành tựu tại vùng tuyết Tây Tạng qua vị thầy thông hành dung từ là bậc thầy Kara Dose và đại sư Kri Singha, được quán đảnh để tiếp tục thành tựu đời sống giác ngộ. Năm 742, ngài được vua Tây Tạng là Kri Srong Ayde Basan cung thỉnh ngài trở về Tây Tạng quảng pháp chánh pháp cùng hàng chục các vị quỷ thần tại Tây Tạng. Đức vua lại ban dâng cho ngài một khu đất phía đông của Lhasa, thỉnh ngài thiết lập tự viện Samyas. Trong suốt thời gian đăm đăm để khởi tạo tự viện hoàn thành, từ đây ngài Liên Hoa Sanh đã dân du thuyết giáo, truyền bá giáo lý Phật Đà cùng pháp môn tu học du già bí mật. Trên đường đến Tây Tạng, ngài đi vào ngày rằm tháng 11 âm lịch, vào ngày 13 tháng 12, ngài đến Nepal. Chuyến công du của ngài Liên Hoa Sanh đi bằng con đường vượt núi băng đèo hay phần thân hóa độ, đến bằng nguồn tâm thiền định. Ngài đã nhiếp phục Ma Dương tại xứ Nepal. Vì vậy, suốt 3 tháng kế tiếp, ngài được đức vua Pharaoh Hari tiếp đón như vị thượng khách quốc chủ. Ngài đã thuyết pháp, truyền giới cho xứ này như cơn mưa chánh pháp thấm nhuần chân lý từ bi. Ngài thăng tiến lên Tây Tạng, vượt núi tuyết để hàng phục chư vị quỷ thần. Con đường ấy tại Tốt Lung, cách Tây Tạng Lhasa 20 km. Lúc ấy đức vua đã tiến cử các quan viên tràn gần đón ngài về Dương Triều. Lúc ấy đoàn người tùy tùng khát nước thì ngài chống gậy tích trượng bên một viên đá. Đá núi liền chảy nước ra như cam lồ tươi mát thân tâm. Ngày nay cũng tại nơi này, người Tây Tạng gọi đó là cam lộ của thần dược cho các kỵ sĩ. Sự đón tiếp ngài tại một ngọn đèo Hasbori, tất cả thần dân nghênh đón bằng tiếng nhạc, vũ công đeo mặt nạ, nhảy múa theo nghi lễ truyền thống Tây Tạng. Ngài đến Tây Tạng trong thời kỳ đầu, lúc bấy giờ có ngài Tịnh Hộ đã dần dù giáo hóa trước đó, nhưng vì ngài Tịnh Hộ thấy được năng lực của ngài Liên Hoa Sanh nên đã dùng thần chú chân ngôn thông thuộc giáo quấn Dakini. Do vậy, việc đầu tiên ngài đã có buổi tham luận với các bậc trưởng lão Trung Hoa, cùng nhiếp phục Long Dương, thần trồng tại Tây Tạng. Pháp tu là bí mật từ giáo lý du già bí mật với câu thần chú Ahum Vara Guru Padma Sik Dihum. Tất cả do ngài Liên Hoa Sanh tuyên thuyết trải dài thời gian giáo lý này, được giấu kỹ tại một ngọn núi cao tại Tây Tạng để chữ trình đạo mạch uyên thâm về Kim Cương Thừa. Trong thời gian thịnh suy thế sự, mãi vào thế kỷ thứ 14 mới có đại sư Kama Liên Ba khai quật rồi viết vào vàng lá dịch giải chú thích từng lời vàng ngọc của đại sư Liên Hoa Sanh. Với bộ mật chú Kim Cang Thượng Sư, khắp đất nước Tây Tạng vui mừng vì đã tìm được giáo nghĩa quyền di của ngài Liên Hoa Sanh. Trải dài dòng lịch sử, giáo lý này đã thấm sâu trong huyết mạch Phật giáo Tây Tạng, truyền tụng cho đến ngàn xưa. Và cho đến ngày nay, giác ngộ Phật tánh chân dung hiện khởi trong pháp lạc từ bi vạn tuệ. Ngài Liên Hoa Sanh có nhiều quyền năng, uyên thâm giáo nghĩa, nên đã hàng phục các đạo sĩ Bon, các cuộc tranh luận gian danh trên núi tuyết. Ngài đã thông luận tạng, nên tất cả đều được ngài hàng phục đến viên ngọc chưa chút tỳ vết ở chiếu áo đại thừa, nguyên nghĩa một cuộc cách mạng Phật giáo thời bấy giờ, gian xa hơn nữa. Khi sự có mặt của ngài về giáo lý Dakini, du trà bí mật, thông ngôn luận chính trị, nhà ngoại giao biện tài, khiến cho các đạo sĩ Bon theo lý tà giáo phải ẩn cư trên vùng núi tuyết. Đức vua Tây Tạng đã ra lệnh trục xuất tất cả các vị Bon giáo cùng tín tâm Phật giáo trở về các xứ sa mạc, khu miền Bắc, Nepal, Mông Cổ, các xứ thừa dân. Từ đây, Phật giáo Tây Tạng truyền khắp trên các nẻo đường Tây Tạng, kinh, luật, luận, y học, chiêm tinh học, ngôn ngữ học, mật điển, mật chú được chú thích giảng giải tiếng Sanskrit đến tiếng Hán ngữ và tiếng Tây Tạng, tạo thành một Phật giáo Tây Tạng kinh điển đồ sộ. Trong đó có công ngài Tịnh Hộ, ngài Liên Hoa Giới, ngài A Đề Sa, ngài Liên Hoa Sanh, ngài Kama La Thập Ca, ngài Giới Hiền, ngài Thánh Viên, ngài Pháp Hộ Đại Sư. Tất cả tạo nên công trình trùng hưng kinh điển Tam Tạng tại xứ tuyết Tây Tạng. Đó là nét đẹp về mật giáo trên vùng tuyết trắng, bí mật Tây Tạng đã mở ra nguồn pháp tuệ học giới, viên giác từ tâm, cầu đạo tiến tu. Ngài Liên Hoa Sanh đã từng thuyết giáp giảng dạy nhiều bài pháp, thần chú bí mật chân ngôn, lời vàng ngọc từ ngài thuyết giảng được cất giấu về vùng núi tuyết trắng, các hang động, các vách tường lưng đèo. Nếu một ai đó hồi đủ nhân duyên thì sẽ được ngài khai mở. Bên trong có vô vàn ngọc tuệ, thiền định chứng đắc thánh quả. Khi tâm an bình, pháp tu vô trà bí mật, Dakini kia sẽ mở thông cho ta bước vào chơi trên một giáo lý kim cương. Ngày nay, bộ Tử Thư Tây Tạng là một giáo lý uyên bác, làm cho các học giả phải tham cứu học tập trên khắp thế giới. Chốt lại một điều, Ngài dạy cách giác ngộ chân tâm bằng quán đảnh tu trì, bao gồm những điểm xúc tích để chúng ta tu học. 1. Tất cả các đệ tử hãy tu học tinh chuyên, học Tam Tạng kinh điển thông thuộc, chuyên tâm lắng nghe lời dạy bậc tôn sư, thấm sâu am tường giáo lý, để gạn lọc sạch chất tham sân si, ứng dụng pháp tu thích hợp, không chỉ trích đúng sai mà luôn luôn thực hành pháp tu phát nguyện. 2. Đi học đạo tham cầu với các bậc đại sư nổi tiếng, quyền lý giáo nghĩa kinh Phật, các học thuyết hay là hoặc không hay, đều học sau đó chọn pháp tu thích ứng để mà hành trì. Ví dụ như con diều hâu săn mồi trên đỉnh núi hay là biển khơi, chọn con mồi ngon nhất để ấm dạ, thì người xuất gia tu học nên chọn pháp mà tu hành. 3. Đời sống thanh bạch, cần kiệm, khiêm cung, đừng tự hào với sở học, dẹp bản ngã trong tâm, biết cung kính lễ độ, đừng đưa mình lên cao, hạ bàn tu xuống thấp, dẹp bỏ địa vị ngũ dục thế gian, danh vọng chức tước ra ngoài để mà chuyên tâm tu học. Tất cả cái đẹp bên ngoài là lớp vỏ thô cứng, còn bên trong có nỗ lực tu hành thì giúp cao lên Phật tuệ, sáng mãi như ngọn đèn để tỏa chuyển bản tâm. 4. Giữ gìn bản tâm thanh tịnh hỷ xả, dẹp tâm tham ăn tìm cầu thực phẩm, sống hết lòng với tâm thành tựu trí tuệ giáo lý, để tránh tất cả về tiền tài thế gian, luôn an phận chấp nhận phước báo của mình gieo trồng nhiều đời kiếp. Từ đây đúng sai, thành đạt, địa vị cũng không hối tiếc, không dính mắc trong thế tục cuộc đời. 5. Hãy quán tâm lắng nghe, nhìn và yêu thương như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hành động, không phản ứng, không phán xét, nhìn thế gian trong đôi mắt tuệ, như ai lên núi tuyết tìm về cõi lòng trần gian mà trao trọn ánh mắt chân thành, Phật tánh, tự tâm. 6. Biết tánh không tương ứng với Phật tính, giác tính viên chung. Từ đây, ta tu tập bằng thể chứng trực giác mà không bằng ngôn ngữ diễn đạt, để ta luôn luôn an trú thanh tịnh trong trái tim ta. Ngài Liên Hoa Sanh đã đạt được pháp thành tựu du già bí mật, thiền định, đại hỷ lạc, pháp tu biến chuyển tâm thức, nên dù muôn ức kiếp từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay, không một ngôn ngữ nào diễn đạt được pháp tu huyền diệu của Ngài. Từ các bậc trí thức, học giả, chưa ai ứng lượng được với quyền năng ấy. Riêng tôi luôn xem Ngài là bậc hóa thân A-di-đà, nên tôi luôn học tập 6 pháp tu của Ngài qua lời dạy thầm thâm như bậc thầy. Kim cương giáo nghĩa tinh thông, tâm từ vô úy viên tuệ, hạt ngọc tuyết trắng đại sư. Các tác phẩm của Ngài Liên Hoa Sanh là những viên ngọc quý được truyền thụ huyền thanh như bức tranh giáo lý sâu thẳm trên núi tuyết. Các tác phẩm bao gồm: 1. Ngũ chúng tam gia. 2. Thánh Kim Cang Thư Thanh Y Thành Tự Pháp Ưu Bà Đề Sa Quang Thích. 3. Kim Cang Tối Phá Đà La Ni Thích Kim Cang Đẳng. 4. Các tường thế gian Tôn Không Hành Thành Tự Pháp. 5. Bí mật Thư Tạng. 6. Tử Thư Tây Tạng. 7. Giáo huấn Đa Kỳ Ni Luận. 8. Du Chà Bí mật Luận. Ngài còn là đại dịch giả, trước tác, phiên dịch, chú thích từ các kinh điển Phạm, Sàng Hán rồi dịch ra tiếng Tây Tạng. Ngài còn kết hợp tập Đại Tạng Kinh Cam Châu Nhĩ của Tây Tạng thành một kho tàng bí mật ngàn năm. Theo sách giáo huấn Đa Kỳ Ni, Ngài Liên Hoa Sanh đã hoằng pháp gần 55 năm 6 tháng, nhưng có tư liệu khác Ngài đã hoằng pháp tại Tây Tạng gần 110 năm. Tuy nhiên, lịch sử có sai biệt do sự truyền tụng, nhưng tôi thấy Ngài là bậc thầy sâu Đức Thích Ca Mâu Ni. Tuy vậy mà áo nghĩa tình thương của Ngài đã dần dù giáo hóa qua các xứ trên 20 ngọn núi tuyết tại khu biên cương Nagari. Gần 21 nơi Ngài hành trì bên trong miền Trung Tây Tạng và Sandepan, Bhutan. 25 nơi trú dạ, hành thiền tại Dokham, vào vùng núi tuyết bao gồm 3 thung lũng ẩn tu pháp mật du già trên núi tuyết và nhiều vùng khác chưa ai khám phá được. Tất cả nơi nào Ngài có mặt nơi đó có giáo quấn Dakini. Tại vì sao? Bởi vì ngài tự tay chôn cất vô số giáo quấn Thoma, gần 8 kho cá nhân nhà vua, 25 kho di chịu, 5 kho đại trí, dấu kính kim cương thừa 85 để cho Phật giáo Tây Tạng khỏi bị diệt vong. Tất nhiên, nơi nào có trú xứ tuyết trắng, hang động, bảo vật, mật cung, nơi ấy sẽ có lời dặn của ngài. Trải dài lịch sử quyên thâm, lời dặn đã in sâu vào vách núi, để khi ai đến Tây Tạng đều xem ngài là vị đang dân du giáo hóa. Ngài Liên Qua Sân cũng đã tiên liệu thời gian mà các báu vật sẽ được hiển lộ, khai quật, và ai là người sẽ khai quật các kho báu lời dặn ấy. Ngài biết được để dùng mật chú chân ngôn quần pháp giáo hóa. Ta biết rằng ngài đã để lại dấu ấn về thân ngài tại xứ Bumthang, tức là Bhutan, dấu ấn bàn tay tại Nam So Chumo, đến dấu chân của ngài trên núi Baro Rakat. Tương truyền có chị Yeset Sojan đã ghi chép một quyển sách về lời dạy của ngài, được chôn giấu tại hang động như hình con sư tử ở Bumthang, cách Lhasa khoảng 24 cây số vuông. Hang này không có ánh nắng mặt trời nên dân gian gọi hang này là hang sư tử mặt trời, còn quyển sách là nghi quỷ mặt trời, sau này sẽ tự động chuyển hóa thành năng lượng từ bi. Bà Yeset Sojan là vị đệ tử thứ 5 được học giáo lý Dakini từ đại sư Tịch Hộ Diên Tịch và vị vua Trisong Desen đã băng hà. Ngài Liên Qua Sanh đã tiếp kiến, nhìn ngắm quán chiếu Thái tử Mothit Sengpo lên đăng cai vị vua mới tại Tây Tạng. Ngài đã trao lại lời giáo huấn thâm sâu cho Jense, vị hoàng tử thứ 2, và ban lời tiên tri chỉ dạy những lợi ích cho chúng sanh. Từ ngày ấy đã khai mật trí thông vào mật tạng kim cang, và 13 đời tái sanh trở lại nơi có giáo huấn Dakini. Ngài Liên Hoa Sanh đã có vô số đệ tử đông dài ngàn tăng sĩ, đồng thời ngài đã ứng tâm trao truyền chánh pháp cho 25 đệ tử môn đệ có tâm tu học phát triển về Phật giáo kim cương thừa. 25 đệ tử chính của ngài Liên Qua Sanh tôi đã tìm trong biên niên sử của Tây Tạng, bao gồm các bậc long trượng như sau: 7. Vua Trisong Desen. 8. Ngài Denma Sinman. 9. Ngài Dose Duson của Namam. 10. Ngài Khichechung Losakwa. 11. Ngài Rangwa Changchup của Lasum. 12. Ngài Rangwa Chongchang. 13. Ngài Rangwa Lokro của Dore. 14. Ngài Nana Kumara của Nayat. 15. Ngài Kakwa Banset. 16. Ngài Khangro Jeje Sonjan, vị công chúa Kachen. 17. Ngài Kongchok June của Langro. 18. Ngài Glaban Khak Sokbo. 19. Ngài Namkhai Jingbo. 20. Ngài Yang Jesede, cùng rất nhiều những ngài khác. Trong 25 đệ tử của ngài Liên Hoa Sanh phát huy nền Phật giáo ra nhiều nguồn chân tâm, đi chạy con đường giáo huấn Dakini và thực hành pháp kim cương thừa. Ngoài ra, còn có hai vị cùng xuất chúng nhưng ít ai biết đến, đó là ngài Vima Lamitra, xác định vào thế kỷ thứ 8, và ngài Thiên Sinh Rangpo. Ngài Liên Hoa Sanh đã hành hóa tại các hang động núi cao trên xứ tuyết, dấu chân đi qua Ấn Độ, Tây Tạng, Ba Tư, Sikkim, Bhutan, Trung Hoa, Miến Điện, Tích Lan. Nơi nào ngài đến, nơi ấy phát triển Phật giáo, đất nước phồn qua, nhân dân thịnh trị. Theo như tôi biết, tại núi Tu Chi có ngôi tự viện Chiêu Cơm Ba, nghĩa là tu viện chim sẻ gần hồ Thiên Bana Sarogra, về hướng Tây Bắc. Ở độ cao từ dưới chân núi đến ngôi chùa là 150 mét, với độ cao mặt nước biển là 4.600 mét, gần chỉ núi Mông Len. Tại đây có các hang động nơi được in dấu tay của ngài. Ngài Liên Hoa Sanh đã tu tập tham thiền nhập định tại đây được 7 năm. Những ngày cuối đời của ngài, thực tập pháp công hành nữ với Yeset Sojao bằng cách luyện trí kim cang thừa, tu tập lễ lạy và thiền hành. Tu viện Bafin ở Nepal gần Kathmandu có một hang động Lang Leso, nơi ngài Liên Hoa Sanh đã thành tựu diệu pháp. Ở đây có dấu tay của ngài còn đồng lại trên vách đá tuyết treo leo. Sau khi viên mãn thành tựu, ngài Liên Hoa Xanh quyết định đến Hồ Thiên Manasarora về phía Tây. Tuy nhiên, nhà vua Kế Trị đã cùng quan đại thần Phật tử quốc dân Tây Tạng ngăn cản ngài lại. Tất cả đều vô hiệu vì ngài đã phải kế nghiệp Phật tổ Như Lai hoàn thành sứ mệnh của ngài. Ngài lên đèo Cung Thang, cưỡi trên lưng con sư tử với thân kim sắc màu tuyệt đẹp, đi về phía Tây, có các vị hộ thần chư thiên bảo hộ ngài, rồi đi chào dùng tuyết trắng tầng không. Sâu thẳm một quyền thoại đến đây, không ai thấy được chân tướng của ngài đi về nơi đâu. Cuộc đời và đạo hạnh của ngài Liên Hoa Xanh từ lúc sinh ra tại Hồ Ngọc xứ Ấn Độ, lớn lên làm vua tại xứ Indra Bodhi, tham cầu học đạo tại các tha ma, mộ địa, học tăng tại xứ Đại học Nalanda, tinh thông giới luật, nghiêm tường giáo nghĩa Tam Tạng, Kinh Thư, Dakini, Du Chạ Mật Chú, Kim Cang Tác Đỏa, tinh thông y học, ngôn ngữ đặc chứng thần thông, dân du quần Pháp tại Tây Tạng, Nepal, Trung Hoa, Tích Lan, Miến Điện, Bhutan, Sikkim, Ba Tư. Tất cả đều là một thiên trường quyền dị, dung thông tam giới, dân hành tự tại, thần kỳ và quyền thoại. Ngày nay, nơi tu đến Tây Tạng có dòng phái Ninh Bả, chính ngài sáng lập ra tông phái này tại Tây Tạng, truyền qua nhiều thế hệ Hồng giáo phái, lấy tông chỉ Đại Cứu Cánh làm cơ sở, làm nền tảng Du Chạ Mật Chú, học tập tiến tu. Tất cả các tự viện đều tôn trí bức tượng Liên Hoa Xanh để đảnh lễ ngài. Hạnh phúc cho ai một lần đến Tây Tạng. Vào những năm cận đại, thánh tượng của ngài đã được tôn trí ngoài không gian bao la xứ Sikkim, cao 118 bộ ở Nam Chi, Nam Sikkim, là bức tượng lớn nhất thế giới. Thần kỳ cho ai có tâm thần kỳ, quyền thoại cho ai có lòng tin Phật thì quyền thoại. Để rồi, có và không như một bức tranh vẽ mãi trên ngoài bút phóng tác, diệu kỳ tập sách. Tạng thư sống chết của ngài đã lưu giữ mãi như là một ngọn đèn kim cang hiện lưu bằng con đường diệu kỳ. Anh tài trên tác phẩm thực tế quyền thoại của xứ Tạng ngàn xưa, mở trà bí mật xứ Tạng trong lời chàng in sâu tông chỉ Ninh Mã, với trí tuệ mãi là đóa sen bất diệt giữa dòng đời diệt sanh. Ba, Đại sư Liên Hoa Giới 740-795. Dung thông ngoại tam giới, nguồn gốc về lịch sử truy tìm nguồn cội qua thư tịch cổ, đã bị mất dần ít ỏi về địa danh ngài Liên Hoa Giới hạ sanh tại trú xứ quê hương đào, song thân là ai, thuở thiếu thời như thế nào, thì chưa một thư tịch nào tìm được. Chỉ biết ngài Liên Hoa Giới là bậc cao tăng tại Ấn Độ, là nhà luận sư danh tiếng, nhà hùng biện thuyết trình xuất sắc, bậc trì giới nghiêm minh, bậc học giả trước tác, bậc thông trí từ bi, thuộc dòng phái Trung Quán. Chính đại sư Long Thọ khai sáng vì có công truyền bá chánh pháp đại thừa, như ngài Thánh Thiên được xem là vị đồng sáng lập Trung Quán Tông. Ngoài ra còn có chư vị đại sư Thanh Biện, đại sư Nguyệt Xứng, đại sư Tịch Thiên, đại sư Tịch Hộ, đại sư Liên Hoa Giới, vị kế thừa dòng tông phái Trung Quán này. Sự ảnh hưởng lớn từ Ấn Độ, nơi ngôi trường thế giới Đại học Nalanda thuộc vùng Trung Ấn trải dài khắp núi tuyết như Trung Hoa, Nhật Bản đến Việt Nam, nhất là Tây Tạng, nơi phát triển tông phái Trung Quán. Từ thời kỳ đầu cho đến khi ngài Liên Hoa Giới đến Tây Tạng cùng với chị Đại sư Tịch Hộ từ đầu thế kỷ thứ 8, đây là bước ngoặt của Phật giáo Tây Tạng. Ta biết rằng ngài Liên Hoa Giới là học trò xuất chúng của ngài Tịch Hộ. Ngài Liên Hoa Giới là vị giáo thọ chuyên sâu về nội điển, am tường môn học Tantra, Đắc Đạt La tại ngôi trường Đại học Nalanda tại Trung Ấn. Được Đức Vua Tây Tạng là Kri Trong Aide Basan khất lực sông Đề Tán, ngài dân du đến Tây Tạng truyền giáo. Giới chị Minh Sư là bậc thầy Long Trượng Đại sư Tịch Hộ, cùng giới Đại sư Santara Sitta. Trong thời kỳ Hoằng Pháp, ngài Liên Hoa Giới đã dân du giáo hóa khắp nơi, ngài còn thông thạo những nét văn hóa dân tộc Tạng, tạo ra điệu múa châm nhảy, sự phát triển mạnh thiền tông và pháp luận nhân minh. Đã có nhiều ý kiến trái chiều nhau, khác nhau về tâm ý tu tập, nên đã có cuộc tranh luận đi vào nét chấm phá hùng mạnh về vùng đất xứ Tạng này. Do đó mà thiên lịch đi về cách nhìn chưa đẹp và khiêm cung. Ta biết rằng từng trường phái có điểm tốt và yếu trong cách nhận định và hành trì tu tập. Vào năm 793, Đức Vua mời Đại sư Liên Qua Giới đại diện cho Phật giáo Ấn Độ, cung thỉnh mời Hòa Thượng Đại Thừa, người quyền hành pháp tọa. Hòa Thượng Đại Thừa đại diện cho Phật giáo Trung Hoa. Tất cả đều ngồi pháp tòa tại thành phố Lhasa. Nơi đây, hai ngài đã gặp nhau trên quan điểm trái chiều, tạo ra làn sóng tranh luận về giáo lý Trung Quán và Thiền Tông. Theo Đại sư Thánh Nghiêm có đoạn thế này từ trang 76. Cuộc tranh luận được diễn ra vào năm Trung Nguyên thứ 8, 792, đời Đường Đức Tông. Trong cuộc tranh luận này, Đại Thừa Hòa Thượng cứ nhất mực tuân theo truyền thống Thiền Trung Hoa, tức chủ trương lấy đốn ngộ trực chỉ làm chính mà không chịu suy nghĩ và phân biệt cách diễn dịch giáo nghĩa. Ta biết rằng còn Đại sư Liên Hoa Giới lại cho quan điểm Trung Quán, phán đoán đúng sai, khéo công khéo thư và lập luận chặt chẽ, có ai có thể đánh ngã nổi. Từ đây, cuộc tranh luận ngài Liên Hoa Giới đã thắng do sự biện tài thông tuệ nhân minh. Rồi phái Thiền Tông tại Tây Tạng những bước trở về Trung Hoa, phát triển cho thế hệ sau này ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Còn Kim Cang Thừa, Mật Giáo từ đây tại Tây Tạng đã phát triển mạnh do cách trình bày, các thuyết trình có ý thâm sâu cho một hệ phái Trung Quán đã bước vào giai đoạn lịch sử phát triển mạnh mẽ. Cuộc đời của ngài Liên Qua Giới đã để lại nhiều bài học quý giá vô vàn. Qua hệ thống trước tác, dịch thuật, chú thích về sự nghiệp nghiên cứu kinh điển Đại Thừa, trong đó bao gồm 1. Bát Nhã Ba La Mật Đa Thất Bách Tụng Quảng Chú, 2. Kim Cương Bát Nhã Quảng Chú, 3. Nhất Thiết Pháp Vô Tự Tánh Thành Tựu, 4. Tu Tập Thứ Đệ Luận, 5. Chính Lý Thích Tiền Phẩm Nhiếp. Mặt trời ngã bóng về Tây, chiếu vào hạt tuyết rơi, các nhà đại dịch giả đã gọi cuộc tranh luận trên nhiều danh từ như cuộc tranh luận Lhasa, cuộc tranh luận Trung Quán Thiền Tông, cuộc tranh luận Lạp Tác, cuộc tranh luận lý giải áo nghĩa mật chú tông thiền. Riêng về cách gọi theo như thế nào thì đó là cuộc tranh luận nổi tiếng trong lịch sử phát triển Phật giáo Tây Tạng qua thời kỳ Phục Hưng, nền giáo lý áo nghĩa Đại Thừa mật tông Tây Tạng. Vào năm 795, ngài Liên Qua Giới đã hoàn thành tâm nguyện lời thế độ, pháp luận tài, sự tinh chuyên học thuật, pháp xuất ý tuệ đã thành bản nguyện, nên ngài thâu thần viên tịch. Trong khung cảnh từ tâm nhẹ nhàng trút hạt trở về phương Tây, đến Tây Tạng, người ta truyền tụng ngài Liên Qua Giới là vị luận sư phân minh, tinh thông Trung Quán Liên Qua Giới đại sư. Ngoài ra, bộ luận thư nhân minh được các nhà dịch giả thuyết nghĩa chú thích gần 66 bộ từ Hán sang tiếng Tây Tạng. Còn tại Trung Hoa được 3 bộ, tất cả đều có lý trung đạo nhân duyên, sai biệt cũng tùy tâm hiện khác nhau. 4. Đức Vua Ngật Lật Sông Đề Tán 742-797. Theo dòng lịch sử, Đức Vua tiếp nối mạng mạch, đồng thời trị trì đất nước dựa trên nền tảng giáo lý Phật Đà. Đức Vua là một trong những vị có công truyền bá du nhập Phật giáo vào Tây Tạng. Từ đây, lời thỉnh cầu các bậc long trượng tại chiền Đại học Na Lan Đà về đây truyền giáo, mang tầm vóc quốc tế, có hệ thống lập trường. Đức Vua sinh trưởng trong một dòng tộc kính tin Tam Bảo, cha mẹ là bậc có quyền hành trong một thể chế đất nước. Vào năm 742, Đức Vua cha hạ sanh được một hoàng tử, ban cho tên gọi Ngật Lật Sông Đề Tán. Ngài được Đức Vua cha truyền ngôi vào năm 12 tuổi. Thời Chàng Son có Đức Vua Tùng Tán Can Bố đã xiển dương, nhưng trải dài dòng sinh diệt, sự suy thoái cũng bị diệt sinh. Nhưng duyên lớn đến với Đức Vua, được sự chỉ quấn công chúa Văn Thành đã quân tập một lòng tin kim cương vô quý, dẹp được tà kiến trở về nguồn tuệ chánh kiến chân tâm. Lúc bấy giờ, có một số quần thần đã chia ra nguồn suy diệt giữa đạo Bon giáo và Phật giáo. Được sự chấp thuận Đức Hoàng Thái Hậu, người mẹ chung từ của Đức Vua hết lòng ủng hộ. Nên từ đây, có nhiều bậc quan đại thần kết phái làm loạn triều đình. Nổi bật nhất là Chỉ Tướng, Tể Tướng Mã Tướng đã có tâm tà kiến phá triều chính, nên đức vua đã hạ lệnh bãi nhiệm các vị có tâm ác tà về quê an dưỡng. Sau khi triều chính an tâm, thì đức vua sai sứ giả thỉnh cầu các bậc danh tăng trưởng lão, các vị luận sư nổi tiếng bao gồm có Ngài Thánh Thiên, Ngài Giới Hiền, Ngài Pháp Hộ, Ngài Tịch Hộ, Ngài Liên Hoa Giới, Ngài Thiramati, Ngài Santa Sita, Ngài Liên Hoa Sanh, cùng một số danh tăng khác nữa. Tất yếu tâm thành chư vị trưởng lão tại Học viện Na Lăng Đà đã yết ma chỉ giáo Đại sư Tịch Hộ là vị trưởng đoàn chuyến dân du hoằng pháp tại Tây Tạng. Nhân duyên về đến Tây Tạng thì lúc ấy có thiên tai, dịch bệnh, sấm chớp, giới điều chưa tốt lành, cho nên chư vị đã giả ý thỉnh cầu đức vua phái sứ giả. Thảo thư cung thỉnh Đại sư Liên Hoa Sanh ở lại Tây Tạng, bởi vì Ngài Liên Hoa Sanh thông hiểu mật chú Đa Kỳ Ni nên có thể giúp đức vua trị hết kiếp nạn này. Huyền thuật nhiệm màu. Sau thời gian không lâu, đức vua cùng với thần dân an bình trở lại vì tại kiếp trầm luân, được dùng nước tuệ tâm từ mà xoa dịu bao thiên tai dịch hạch. Pháp tu chuyển hóa của Ngài Liên Hoa Sanh đã giúp đức vua an tâm trở lại, do mật chú mà điều nghiệp lực trừ tà, dịch bệnh hết sạch. Với lòng tin thâm sâu, đức vua đã phát tâm xây dựng rất nhiều ngôi tự viện, thỉnh cầu chư vị thánh tăng ở lại Tây Tạng quần pháp, lợi sanh, trong đó có chư vị Tịch Hộ và nhiều vị trưởng lão khác ở lại Tây Tạng trụ trì. Đức vua ra lệnh cho chư vị thần dân, tể tướng, dân chợ bá quan xây dựng ngôi chùa Tăng Chiên cách thủ đô Lhasa 60 km về hướng đông nam và nhiều tự viện khác. Vào thời gian 792, nhiều vị đại sư Phật giáo từ Trung Hoa đã vượt núi tuyết để quần pháp tại Tây Tạng. Có sự tranh luận giữa Thiền Tông và Trung Quán, nên đức vua triệu thỉnh các bậc trưởng lão hùng biện xuất chúng giữa Lhasa, bao gồm hai trường phái. Ở Ấn Độ có đại sư hùng biện Liên Hoa Giới là đệ tử đắc pháp Ngài Tịch Hộ. Ở Trung Hoa có trưởng lão Hòa Thượng Đại Thừa dẫn đầu cho cuộc tranh luận nổi tiếng Lhasa, có nét đột phá lịch sử, ảnh hưởng mật tôn giáo tại Tây Tạng. Các nhà sử gia gọi là cuộc tranh luận Lạp Tác hay là cuộc tranh luận Lhasa. Có cách gọi khác là cuộc tranh luận lý giải áo nghĩa mật chú Tông Thiền. Suy kết lại, Đại sư Liên Hoa Giới đã thuyết phục chân tâm không một lý nghĩa nào sắc bén hơn Kim Cương Trung Quán Tông. Do đó, Đại trưởng lão Hòa Thượng Đại Thừa đã dùng tâm an tịnh nhiếp hóa Thiền Tông, mỉm cười tự tại trở về Trung Hoa. Đời Sơn Môn Tông chỉ lật lại trang kinh do Đức Thế Tôn thuyết giáo trong Tam Tạng Nikaya. Đức vua đã phát triển mật giáo trên vùng đất tuyết trắng Tây Tạng, đầy quyền thoại. Đức vua thọ pháp với Ngài Liên Hoa Sanh, tôn làm vị luận mật hiển giáo truyền đệ tử thứ nhất của Ngài Liên Hoa Sanh. Còn các bậc danh tăng khác, đức vua cũng tham cầu học đạo, tôn chư vị trưởng lão làm vị quốc dương, pháp dương để nương tựa, tu học, thọ cầu tâm địa giới, bồ tát giới, thập thiện giới, trở thành vị vua anh tài. Đồng thời, các vị thần dân đều thọ trì giới pháp bảo vệ tam bảo, sống trong nếp sống an lành. Đức vua đã để lại cho biết bao nhiêu công lao to lớn, ai ai cũng khắc dấu tạc bia, ghi nhớ công ơn đức vua. Vào năm 798, đức vua thấy mở trong người nên đã an nhiên đi vào cõi vô sanh bất diệt chân tâm. Có thuyết cho rằng đức vua đã bị bắn mà băng hà. Tuy như thế nào thì đến hẹn lại về, trong chiếc áo tử sanh luật định vô thường, ngàn đời sinh diệt bất biến thường niên. Năm Đại sư Tịch Thiên. Trong Phật giáo Tây Tạng, nhắc đến chư vị tổ sư truyền giáo, ngoài Đại sư Tịch Hộ, Ngài Liên Hoa Sanh, Ngài Liên Hoa Giới và nhiều chư vị khác, thì không thể thiếu vị luận sư nổi danh A Xà Lê Tịch Thiên Tôn Giả. Ngài Tịch Thiên được dịch từ tiếng Phạm là Santideva, tiếng Tạng là Jiwala, tiếng Hán gọi là Ngài Tịch Thiên. Ngài sinh ở miền Nam Ấn, thuộc tiểu vùng Srinagara. Vào khoảng thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 8, Ngài là vị thái tử con đức vua tức tại vùng Gujarat đương đại. Nhìn về lịch sử theo truyền thuyết về thời quá khứ, ngài đã cúng dường phụng sự chư Phật, lại có tâm tính đức tin, tăng trưởng, ưa sống đời thanh bạch. Nhờ phước duyên ấy, thuở thiếu thời, ngài hội đủ nhân duyên, được Đức Bồ Tát Văn Thù ứng hiện thị tướng. Lúc đến tuổi trưởng thành, được đức vua truyền ngai vàng lên ngôi. Trong đêm, chiêm bao thấy thoại tướng hai chị Bồ Tát, gồm có ngài Văn Thù và Tara. Ngài bảo tại ngai vàng chỗ chưa đủ sức gánh vác việc nước, và ở đây có chỗ cho hai con. Còn Bồ Tát Tara dùng nước cam lồ trưới mát lên ngài Tịch Thiên và dạy rằng: Dương quyền chính là nước sôi bỗng vào địa ngục, nên ta tấn phong ngươi với nước cam lồ này. Tỉnh cơn mộng, ngài biết rằng lời vàng từ nhị chị Bồ Tát, nên ngài từ bỏ ngai vàng vào trường sâu tìm nơi tĩnh lặng. Ngai vàng trống không, mưu cầu địa chỉ. Trải qua 21 ngày truy tìm, lang thang bên trường sâu, trong cơn đói khát, ngài thấy dòng suối mát. Nhưng phước đức còn duyên, hội ngộ gặp một thiếu nữ dâng nước cam lồ cho ngài, đã dời đi cơn khát. Còn dòng suối kia là chất độc từ trường sâu. Ngài hỏi thiếu nữ: Cô đến từ phương nào? Thiếu nữ trả lời: Tôi đến từ trường sâu mênh mông, rộng lớn, nơi bậc thầy Thạc Đức có đức tính từ bi, trí nguyện pháp Tam Muội Văn Thù, Kim Cang Sư Lợi. Khi ấy, nghe xong, ngài liền tỏ ra hạnh phúc, an lạc như kẻ bần cùng gặp được quý nhân. Ngài bảo thiếu nữ rằng xin dẫn đến gặp bậc thầy khả kính. Vừa đến, ngài gặp bậc chân tu pháp học Du Già, bậc đạo sĩ ẩn mình nơi trường thức am nhỏ. Do tâm chân thành quý kính khiên cung, ngài đã tán dương đảnh lễ rồi xin truyền ấn tâm Tam Muội của đức đại sĩ Văn Thù Bồ Tát. Gần 12 năm tu học tại trường sâu, ngài Tịch Thiên đã chứng pháp Tam Muội Du Già. Như vậy, ngài đã diện kiến đức Văn Thù Sư Lợi qua vị thầy truyền giáo, còn Tara chính là vị thiếu nữ đưa bát nước cam lồ cho ngài. Ngài dân du giáo hóa tại xứ phương Đông, xin làm việc tại Dương Triều Banka Masimha. Bậc anh minh thông đạt nguồn tâm, học nhẫn dục, thiền định an tịnh, tâm trí sáng mãi, với tài trí khéo léo nên ngài được đức vua trọng dụng, đồng thời phong ngài chức thừa tướng. Đến Văn Thù Bồ Tát đã trao thanh kiếm trí tuệ, chặt đứt phiền não, dẹp tâm ái dục si mê, nên ngài được sự gia trì bảo mệnh một cách vĩnh tường, bậc long trượng luôn được bảo hộ. Ngài giúp vua truyền giáo đúng chức vụ thừa tướng, rồi hộ trì tam bảo, chánh pháp an nhiên. Tuy nhiên, nghiệp cảm trèm pha đến ngài thì tâm canh tị chưa vị đại thần, nên các vị tướng thần tâu lên đức vua rằng: Thừa tướng là người gian xảo, luôn đeo một thanh kiếm mà chưa bao giờ rút ra cho ai xem cả, chất liệu bằng gỗ, liệu khi bệ hạ gặp hoạn nạn thì sao thừa tướng có thể bảo vệ đức vua được? Đức vua đã cho đại thần triệu tập ngài trở về đại điện tiếp triều. Vua bảo xin rút thanh kiếm ra xem. Ngài nói rằng: Muốn xem thanh kiếm, nhưng kiếm tôi là trí tuệ sáng tinh, thì đức vua biết có chuyện xảy ra, xin đừng trách thần. Đức vua cho một mắt nhắm lại, còn mắt kia nhìn. Lúc ấy, tại núi rừng chưa có ai hết, nên ánh sáng tỏa chiếu từ thanh kiếm gỗ mà lại dừng trí. Chính vì thế mà ngài đã dùng đại từ tâm. Con mắt của đức vua bị trơ ra nên ngài đã gắn lại, xem như chưa ai bị thiếu tâm. Từ đây đức vua tin rằng ngài đã chứng đắc từ tâm ấn pháp tu Du Già. Giả từ địa chỉ chức danh Huyễn Mộng, ngài đến Ấn Độ, tiểu bang Ma Kiệt Đà, nơi ngôi trường đại học danh tiếng Na Lan Đà. Vào đây, ngài xuất gia thọ giới, được pháp hiệu là Santideva. Ngài chuyên tâm am tường tam tạng, tinh thông pháp học, giới đức viên tuệ, biện tài vô ngại, nhà trước tác luận tông, thuộc dòng Trung Quán Tông. Tương truyền, ngài vào Tây Tạng cùng với chư vị trưởng lão, trong đó có đại sư Tịch Hộ, cùng thời với ngài Liên Qua Sứ. Sự ảnh hưởng của ngài Tịch Thiên với những tác phẩm nổi tiếng đã giúp cho chư vị đại tăng Tây Tạng luôn khảo cứu ứng dụng pháp tu như tông chỉ hàng ngày tu học. Quý Phật tử Tây Tạng biết sâu hơn về lời khuyên pháp Bồ Đề, lục độ vạn hạnh, trí tuệ từ bi, nguồn Bồ Tát hạnh, là bài pháp Kim Ngôn Luận Giảng có tính nghiên cứu cao về Phật giáo Kim Cang. Bậc thầy của ngài chính là Đại sư Thắng Thiên, một vị đại giảng sư, am tường luận tạng, đạt tuệ trí minh, sáng mãi trong ngôi nhà chánh pháp Na Lan Đà, vị thầy trí giả Như Lai. Ngoài ra, ngài Đại sư Thắng Thiên có vị đệ tử xuất chúng sau ngài Tịch Thiên, đó là Pháp Đệ Viruba. Ngài là bậc am tường trung quán xứng tầm hùng biện, kế thừa chư vị tổ sư, trong đó có ngài Long Thọ, ngài Nguyệt Xứng, ngài Thánh Thiên, ngài Thanh Biện, ngài Giác Kiền. Ngoài ra, ngài còn nghiêm tầm tiểu thừa, đại thừa, về các bản kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích, Bát Nhã, các bộ A Hàm, các luận tạng thập tụng, tứ phần luật, ngũ phần luật, ngoài trung luận. Ngài còn khảo cứu đến A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, Thành Thực Luận, Thiên Văn, Địa Lý, Ngôn Ngữ, Nghệ Thuật, Văn Hóa. Ngài Tịch Thiên trầm tĩnh, suy ngẫm, mực hạnh, không khoe bên ngoài, nội tâm tịch chiếu, vắng lặng phiền não. Tất cả được sự gia trì của Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và ngài Tara, vị Bồ Tát Quán Thế Âm. Chư Tăng tôn danh ngài là nhà triết học Tịch Thiên. Lúc ngài dừng chu giáo hóa tại Tây Tạng, đóng góp một thời gian nhất định, ngài đã trở lại ngôi trường Đại học Na Lan Đà để trước tác phiên dịch, trong đó nổi tiếng là Giáo Tập Yếu, Tập Bồ Tát Học Luận, Kinh Tập Yếu, theo Đại sư Thánh Nghiêm được dịch chữ Hán Đại Thừa, Bồ Tát Hạnh, Nhập Bồ Tát Hành Luận. Tất cả tác phẩm trên đóng góp nền giáo dục Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Tây Tạng cho thời kỳ hưng thịnh. Tất cả chư vị Lạt Ma đều phải thông thuộc tập sách trước tác Bồ Tát Hạnh làm nền tảng tu học trong đời sống phạm hạnh, cho Tây Tạng, Ấn Độ nói riêng, cho Phật giáo thế giới nói chung. Tôi đã đọc tác phẩm của ngài bằng Việt ngữ qua Thượng Tọa Trí Siêu và Hòa Thượng Huyền Phi dịch tác phẩm Yếu Nghĩa Phật Giáo của Tôn Sư Tịch Thiên. Cho thời đại mới, ai đọc mà tu học thì đó là tập sách Pháp Lạc Tâm Phật mở ra. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các tác phẩm ngài Tịch Thiên có ảnh hưởng đến pháp tu, đó là 5.1 Nhập Bồ Đề Hành Luận là cách quyên sâu trong giáo lý căn bản, giúp hành giả thấy được tâm Bồ Đề, phát nguyện sám hối tội đã mắc phải, tán dương công đức nguyện thiền tập trong ánh mắt quán tuệ, giữ gìn tâm ý thanh tịnh, tinh tấn thiền định, nhẫn nhục trí tuệ, phát tâm trở về Phật tánh. Ai là vị sơ cơ nên tham tâm nghiên cứu, giúp hành giả dưỡng tinh. Tôi đã áp dụng cho pháp hành tu học trong chuyến đi dân du xứ Bắc, đặt nền tảng tâm Bồ Đề, lấy lục độ ba la mật, chuyên quán chiếu mọi ái nghiệp dục tình, vượt qua để Phật tâm sáng mãi bằng tông chỉ. Luật là nước, nước là luật, hãy tu trì sau này con sẽ biết. Tóm lại, ngài Tịch Thiên là bậc hiền triết quân sư giúp chúng sanh thấu rõ kinh tạng bằng tâm chân thật về pháp tu, kim cương đại thừa mật chú thầm tuyên. 5.2 Tập Bồ Tát Học Luận bao gồm những tinh hoa triết học ngắn gọn và xúc tích, chỉ thẳng con đường Bồ Tát như ngọc kim cang nhập vào lục độ ba la mật. Ngoài lục độ chuyên hành Bồ Tát đạo do tâm đại thừa đạt ngộ, thì trí tuệ lưu xuất, buông bỏ ái nhiễm, tam độc vô tình, lợi khẩu tiêu trừ. Tất cả hai tác phẩm trên đã đóng góp cho nền giáo dục Phật giáo Tây Tạng trong thời kỳ khởi nguyên hưng thịnh cho đến ngày hôm nay, là giáo án trong cấp giáo lý căn bản Tây Tạng cho các vị Lạt Ma. Dưới góc nhìn nguyên thủy, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Mật Tông đều có cách nhìn chánh kiến, đi vào hai tác phẩm của ngài Tịch Thiên. Hạnh phúc cho chánh pháp đang xương mình hoàng hóa, trên cõi Ta Bà nhân gian đi vào chân tướng đỉnh Ngũ Đại Sơn. Đó là vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, bậc trí tuệ tái sanh trong cảnh trầm luân này, như quyền thoại cánh mộng tàn duyên, bên am thất giữa rừng thiền tùng lâm. Bậc danh hiệu lịch sử cho ngài Tịch Thiên trong viện Na Lan Đà đã truyền khẩu về ngài Santiveda, luôn là kẻ lười biếng, chỉ biết ăn, ngủ, một kẻ vô hiệu tích công. Do vậy, chư vị Đại Tăng đã trình lên hội đồng giáo thọ là chị Tỳ Khưu Tịch Thiên chỉ ham chơi không chuyên tu học, lười biếng nhất trong chúng, nên thỉnh mời Tỳ Khưu Tịch Thiên ra khỏi tu viện. Còn không đến kỳ trùng tuyên kinh luận, nên mời Tỳ Khưu lên để trì tụng lại lời Phật và chư tổ chỉ dạy. Có chị nói rằng Nếu chúng ta họp lại, bắt mỗi người phải tuần tự trùng tuyên kinh luận, chắc chắn y phải tự động rút lui, trời bỏ tu viện, vì y chỉ ăn với ngủ, đâu có bao giờ tu học gì. Ngay lúc ấy, ngài đã từ chối, sau đó tiếp tục đến kỳ trùng tuyên, ngài nói: nếu như vậy phải làm cho tôi tòa sư tử, tôi mới trùng tuyên. Nghe vậy mọi tôn giả ngạc nhiên, tỏ ra khinh khi. Sau đó, đại chúng y hành và thỉnh ngài lên tòa trùng tuyên kinh luận. Ngay lúc ấy, ngài lên tòa sư tử, ngài tịch thiên nói rằng: các vị muốn tôi tụng kinh luận đã có từ trước hay là những tác phẩm sau đây? Vì tâm chế nhiễu ngài nên đại chúng nói rằng: tác phẩm sau đây. Khi ấy, ngài trang nghiêm thanh tịnh, nhập đại định, thỉnh mời chư Phật quá khứ, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng, tôn giả Quan Lâm đàm tràng. Ngài bắt đầu trùng tuyên thông suốt, đến phẩm Bồ Tát hạnh thì có đoạn. Khi không phải là một thực thể hay một vật vô giá trị, vẫn còn trước suy nghĩ. Sau đó nghĩ rằng không có đối tượng được mình vì nó không có nơi nào khác. Lúc ấy thì ngài bay lên không trung, trong lời gian vọng giữa tầm không, đi về phía nam, ẩn mình vào lớp áo mây trắng. Giữa bảo tòa còn đồng lại chút tình trong diện Nalanda. Sự thần không trên lưng trời tự do Ấn Độ, đó là thiền định tu tập, đắc pháp chân tâm tự tại, nên chư tăng cung thỉnh ngài làm diện trưởng Nalanda. Áo nghĩa linh văn của ngài tịch thiên đã đi vào nguồn tâm Bồ Đề, giữa muôn trùng dòng đời sinh diệt, đại định trí tuệ chân thù Bồ Tát. Có thuyết cho rằng ngài chào trường Ấn Tu tìm về vua xứ Doriki. Chính thanh gỗ được ngài chân thù Bồ Tát khiến tặng trở thành vật bảo hộ cho ngài. Thi kệ của ngài: con nai trên bàn ăn chưa hề sống hề chết, chẳng bao giờ vắng bóng, đã không gì là ngã, sao lại có thờ săn hay thịt của thú trừng. Ôi, người đời đáng thương, mà các người lại gọi ta là người lười biếng. Rồi đây cũng là một bài của ngài đã đi vào dòng lịch sử như sau: trước ngày thật chứng ngộ, ta biết nhiều hơn vậy. Trong khắp cõi luân hồi, ta xa lánh Đức Phật. Tới lúc thật chứng rồi, sanh tử và Niết Bàn hợp nhất thành Đại Lạc, ta trở thành viên ngọc, sáng trong biển vô tận. Ngài đã chuyển tâm bao môn đệ Phật tử biết về Tam Bảo, kể cả Ấn Độ, Tây Tạng, núi tuyết. Gần 100 tuổi, ngài đã đi chào cõi vô cùng bất diệt. Có chư vị hộ pháp tiễn chân ngài về cõi trời tự do, trong tử sanh Niết Bàn tịch lặng. Pháp thân ngài bay lên hư không, rồi từ đó chưa ai biết ngài đang ở tại nơi đâu, hay trong nguồn sáng vô tận, trí tuệ văn phù, hành nguyện lợi tha, trong dòng đời tục lụy phàm tăng ô trược với cái ngũ dục lục tình thế gian. Chư vị Thánh Tăng còn xưng ngài là A Xà Lê Tịch Thiên Tôn Giả, Pháp Sư Hiền Triết Tịch Thiên Tôn Giả, Đại Luân Sư Chu Già Trung Quán, Trí Tuệ Thần Thông Tịch Thiên Thánh Tăng Tôn Giả, Đại Sư Thông Tuệ Biện Tài Văn Thù Tịch Thiên A La Hán. Tất cả đều bước vào nguồn tuệ nhật bí mật xứ Tạng.